Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin mến chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho Độc báo cùng bạn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày vào lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị, báo Nhân dân điện tử đưa tin, vào tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ đợt 6.
12 công trình cụm công trình được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 công trình cụm công trình được tặng giải thưởng nhà nước lần này, bao gồm cả lĩnh vực xã hội và nhân văn cũng như lĩnh vực khoa học và công nghệ, vừa mang tính lý luận sâu sắc, vừa mang tính thực tiễn cao. Để áp dụng hiệu quả trong cuộc sống, có đóng góp to lớn, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Là kết quả về công nghiên cứu với sự tâm huyết cống hiến trí tuệ, tài năng của 281 tác giả, đồng tác giả.
Thông báo điện tử VTV thì cho biết, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của năm 2022. Danh sách này gồm có 383 người, trong đó có 34 giáo sư và 349 phó giáo sư.
Giáo sư trẻ nhất năm nay sinh năm 1979, trong đó có ông Lê Văn Cảnh, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Chu Mạnh Hoàng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Minh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó giáo sư trẻ nhất sinh năm 1989, trong đó có ông Đoàn Văn Trường, trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ông Phạm Minh Quân, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Các hãng hàng không phải thực hiện đúng quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái theo quy định trong dịp Tết này. Đây là một trong những yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải với Cục Hàng không Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, tin được VTV Online đăng tải.
Bộ chỉ đạo Cục Hàng không thành lập đoàn kiểm tra hoạt động vận tải phục vụ hành khách trong dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh xử lý vi phạm nếu có. Các hãng hàng không cũng cần xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến.
Cũng tin từ VTV Online, để ổn định thị trường xăng dầu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có đề xuất rút ngắn thời gian kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ 3 đến 5 ngày, kể cả ngày nghỉ.
Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát và tính toán lại các mức chi phí trong cơ cấu tính giá cơ sở xăng, dầu như chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng. Đồng thời kiến nghị các bộ ngành xem xét nâng tỷ trọng sản lượng xăng dầu từ nguồn nhập khẩu để tính giá cơ sở. Về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân thành phố kiến nghị Thủ tướng xem xét gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp xăng dầu trong một giai đoạn nhất định, do hiện nay nhiều đơn vị có số nợ thuế lớn.
Theo văn bản nêu, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, trung bình mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh có từ 9 đến 20% trong tổng số 549 cửa hàng bán lẻ nhiên liệu thiếu hụt tạm thời mặt hàng xăng. Mặc dù các doanh nghiệp đã nỗ lực, nhưng có tình trạng các thương nhân kinh doanh xăng dầu không chủ động nhập hàng để kinh doanh vì bị thua lỗ, nên có thời điểm thiếu nguồn hàng. Xin được tiếp tục chương mục với một số thông tin đáng chú ý trên Sài Gòn Giải Phóng Online. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước về tiền gửi của khách hàng tại hệ thống tổ chức tín dụng, sau khi giảm 2 tháng liên tiếp thì tiền gửi đã tăng trở lại thêm hơn 106.000 tỷ đồng trong tháng 9.
Cụ thể, tiền gửi của nhóm khách hàng tổ chức tăng thêm gần 105.000 tỷ đồng chỉ trong một tháng, đạt 5.780.000 tỷ đồng. Tiền gửi của nhóm dân cư cũng tăng chậm, chỉ tăng thêm 1.436 tỷ đồng so với cuối tháng 8, đạt 5.630.000 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tiền gửi của toàn hệ thống tăng hơn 475.000 tỷ đồng, tương đương tăng 4,33%. Trong khi đó, 10 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng tới 11,05%, đạt hơn 11.570.000 tỷ đồng.
Vào ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết thiết thực với phương châm Tết đến với mọi đoàn viên người lao động. Tổng kinh phí cho các chương trình chăm lo khoảng 140 tỷ đồng.
Cụ thể, chương trình tấm vé nghĩa tình Tết đoàn viên dự định vận động trao tặng vé xe, vé tàu hỏa, vé máy bay cho 30.000 đoàn viên công đoàn, người lao động, trong đó có tổ chức chuyến tàu mùa xuân lần 3 cho 500 hộ gia đình công nhân. Chương trình Tết sum vầy xuân tri ân chăm lo 10.000 hộ gia công nhân tại các doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Chương trình công nhân vui Tết cùng thành phố lần 2 chăm lo 5.000 hộ gia đình công nhân. Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng tổ chức các phiên chợ nghĩa tình Tết đoàn viên trực tiếp và online để chăm lo 5.000 công nhân lao động, dần dần.
Thưa quý vị và các bạn, vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Nha Trang khiến hàng trăm trẻ em bị ngộ độc thực phẩm trong trường, một học sinh lớp 1 đã tử vong. Hồi chuông cảnh báo ngộ độc thực phẩm tiếp tục được gióng lên. Phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong trường học đang là vấn đề được mọi người quan tâm. Đây cũng là vấn đề được Thanh niên Online đề cập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương, hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, theo các quy định hiện hành. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành giáo dục y tế, huy động sự tham gia của ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online, ngày hôm qua, liên quan vụ hai ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu cá, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Thông tin ban đầu, cả ba bị can đều khai lý do đánh hai ngư phủ là do làm việc chậm chạp, lừa cá bị sót, lười làm việc. Các bị can đánh nạn nhân bằng vỏ xe, roi của đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, xẻng.
Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Cà Mau đã có kết quả giám định thương tích của ông Trương Văn T là 48%. Trước đó, trong 2 ngày, 28 và 30 tháng 5, ông T và Lê Văn B, 30 tuổi, đến công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc ba bị can là Tị, Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên tàu cá, tàu đánh bắt thủy sản BT 97993 TS. Khi clip ghi ảnh hai ngư phủ bị hành hạ trên tàu cá lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Hình ảnh cho thấy ngư phủ T và B bị Toàn, Tị và Hùng hành hạ dã man. Lúc này một ngư phủ khác đi cùng tàu dùng điện thoại quay lại, sau đó chuyển cho người khác và người này đăng lên mạng xã hội.
Trên báo Nhân dân điện tử có thông tin, theo BA05 Công an tỉnh Bình Dương, trong 10 tháng của năm 2022, phòng đã tiếp nhận 44 tin báo tố giác tội phạm, chưa kể các tố giác tin báo do các đơn vị khác tiếp nhận gây thiệt hại tài sản của người dân trị giá gần 100 tỷ đồng.
Qua công tác theo dõi, đấu tranh, PA05 Công an tỉnh Bình Dương nhận thấy có một số thủ đoạn mà các đối tượng tội phạm công nghệ cao sử dụng phổ biến như sau. Giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện cho người dân để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội của bị hại, sau đó tạo ra các kịch bản nhắn tin lừa đảo đến danh sách bạn bè của người bị hại, kết bạn qua mạng xã hội và hứa hẹn gửi quà có giá trị, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nộp thuế hoặc lệ phí hải quan rồi chiếm đoạt. Lừa đảo thông qua ứng dụng vay tiền, nhân viên ngân hàng, công ty tài chính giả mạo với các thủ đoạn hứa hẹn cho vay với lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tuy nhiên khi bị hại đồng ý vay thì các đối tượng lấy nhiều lý do khác nhau như sai số tài khoản nhận tiền, bảo hiểm khoản vay, vân vân, yêu cầu bị hại chuyển tiền.
Đáng chú ý, đối tượng tội phạm công nghệ cao sử dụng thủ đoạn tuyển cộng tác viên các sàn thương mại điện tử làm các nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán các đơn hàng để tăng tương tác doanh số theo các đơn hàng bất kỳ mà chúng gửi sau đó chiếm đoạt. Mặt khác thì các đối tượng còn lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh đa cấp hoặc qua các sàn giao dịch ảo giả mạo như sàn vàng, ngoại tệ, bất động sản, vân vân. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo của bạn hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.